quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 268 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 19. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta đã học với nhau rằng thực trạng tôn giáo xưa nay như một bức tranh phức tạp qua ý nghĩa nhiều người tưởng mình đang ra chi. Tức là hàng triệu người cũng đang tin và bước đi trên con đường của mình và cho rằng đó là chân lý cứu rỗi. Trong đó, nhiều người đang tự hào về niềm tin cũng như lớp áo tôn giáo mà mình đang khoác lên, để rồi tự tin dẫn đưa nhiều người khác bước đi theo mình. Chúa Giêsu đã khẳng định đó chính là thực trạng của kẻ mù đang dẫn đưa kẻ mù, rồi cả hai đều phải té ngã mà thôi. Vì giữa một thế gian mà không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, theo Roma chương 3 câu 10. Vậy thì ai có thể đủ phẩm chất và tiêu chuẩn để trở nên sự sáng, chân lý mà dẫn đưa người khác? Chỉ có Chúa Giêsu đã khẳng định rằng vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chỉ ở trong và qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu thì người tin Ngài mới được Đức Chúa Trời chấp nhận và xưng là công chính. Vậy làm sao một người có thể nhận ra thực trạng bản thân để không tự lừa dối mình và để tránh khỏi tình trạng khoe mình trước người khác? Sứ đồ Phaolô đưa ra một phương cách trong thư Galati chương 6 câu 4, chính là mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Chúa Giêsu phán rằng, cây xanh trái xấu thì không phải là cây tốt. Cây xanh trái tốt không phải là cây xấu. Vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cướp. Theo Phúc Âm Luca chương 6, từ câu 43 đến câu 44. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, người ta vốn cũng đang đối diện với một tình cảnh thật rối ren. Đó chính là làm sao phân biệt được thực chất đúng, sai của những người được xem là lãnh đạo tôn giáo. Vì họ là những người thông thạo kinh luật, giữ chức vụ cao trọng cũng như phụ trách giảng dạy luật pháp trong nhà hội. Chúa Giêsu đưa ra một phương cách để nhận biết, đó là hãy xem trái để biết cây. Trái xấu thì chứng tỏ cây đó không thể là cây tốt. Còn nếu trái tốt thì chứng tỏ cây sinh ra nó phải tốt. Người ta không thể hái một trái vả tốt tươi hoặc trái nho ngọt ngon nơi bụi gai hay là chòm kinh cướp được. Trở lại với bối cảnh mà các tín hữu tại Galati đang đối diện thì cũng vậy, chắc chắn những giáo sư giả đang cố dùng những hình thức cùng sự dạy dỗ huyền hoặc nhằm mê hoặc các tín hữu. Nếu chỉ dựa vào hình thức bề ngoài hoặc trên nội dung giảng dạy đó để phân biệt thực chất của những giáo sư giả này thì chắc hẳn rất khó để nhận biết. Thế nhưng, nếu nhìn vào kết quả mà những người đó đã đem đến hoặc thể hiện trong đời sống hàng ngày thì sẽ nhận biết được dễ dàng. Kết quả trước mắt mà những giáo sư giả này đã đem đến cho tín hữu Galati, đó chính là làm cho mối quan hệ của họ với sứ đồ Phaolô, người cha thuộc linh của mình, vốn trước đây rất tốt đẹp nhưng giờ trở nên gãy đổ. Vốn rất yêu thương, thành thật, nay trở nên như những người chẳng thể nhìn nhau. Thư Galati chương 4, từ câu 13 đến câu 17 chép: Anh em biết rằng, ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối, sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bây giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Theo thư Galati chương 4, từ câu 13 đến câu 17. Mối liên hiệp của những người con Chúa với nhau trong Thánh Linh đã được sứ đồ Phaolô luận giải rất rõ ràng trong thư Côrintô thứ nhất chương 12, từ câu 12 đến câu 21. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải là một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó mà chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến mày. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 12, từ câu 12 đến câu 21. Rõ ràng mối liên hệ giữa những người con được sinh lại trong cùng dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu là không thể chia cắt, nhưng phải gắn bó, không thể tách rời. Vậy mà giờ đây các giáo sư giả lại đến dùng sự giảng dạy và mọi phương cách bề ngoài của mình để rồi gây nên hậu quả chia rẽ mối liên hệ hiệp nhất đó, đi ngược lại với lẽ thật trong Kinh Thánh. Điều đó khẳng định được rằng thực chất đây chỉ là những con người xấu, mang danh là đầy tớ phục vụ Chúa, nhưng chẳng qua chỉ là những người sống nghịch thù với thập tự giá của Đấng Christ mà thôi. Chắc chắn xét lại việc làm của mình là điều mà các giáo sư giả này đang cố lảng tránh đi. Song các tín hữu Galati thì phải cần bình tĩnh, mặc lấy sự khôn ngoan để nhìn biết cách thực tế, để từ đó có sự nhận định rõ ràng cho mình. Đó là sự lựa chọn tiếp tục trông cậy nơi lẽ thật cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay là một tin lành khác mà những giáo sư giả này mang đến. Yêu thương, trân quý mối liên hệ tốt đẹp với người cha thuộc linh, là sứ đồ Phao-lô hay là những giáo sư giả đang cố lôi kéo họ bởi những lời rao giảng huyền hoặc. Bài học áp dụng. Nếu như từ thời sứ đồ Phao-lô đã xuất hiện các giáo sư giả tấn công niềm tin của những người con Chúa nói riêng và mọi người nói chung như thế, thì ngày nay thực trạng đó đang bùng phát và trở nên đáng báo động. Ngày càng xuất hiện rất nhiều những niềm tin lạ và nhiều người lạ đang trà trộn tìm cách tiếp cận với các tín hữu tại các hội thánh địa phương để xuyên tạc lẽ thật, gieo rắc những sự dạy dỗ sai lệch. Họ lên mình kiêu ngạo cho rằng niềm tin truyền thống của những người con Chúa đó là thiếu hiểu biết, bị dẫn dắt sai lầm trong suốt chiều dài lịch sử. Chỉ có tin và nghe theo giáo lý của họ đem đến thì mới được sự cứu rỗi thực sự. Con dân Chúa cần cảnh giác trước sự tấn công hết sức hiểm độc này. Về phần những kẻ rao truyền một tin lành khác như vậy, chắc chắn phải gánh lấy sự rủa xả như điều mà sứ đồ Phao-lô đã khẳng định. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Theo thư Galati chương 1, từ câu 8 đến câu 9. Về phần chúng ta, cần phải có những động thái tích cực để không rơi vào sự dẫn dụ sai lạc đó. Trước hết, phải dành nhiều thời giờ để suy gẫm Kinh Thánh một cách cẩn thận, có đời sống tương giao mật thiết với Chúa, đồng thời khuyên dạy lẫn nhau về đời sống tỉnh thức và trung tín thờ phượng Chúa. Chỉ có như vậy mới giúp chúng ta ở luôn trong mối thông công với nhau và với Chúa, tránh xa khỏi sự lăm le của muôn sói đang chực chờ cắn nuốt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 269 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiển đời đời, do Ngài đưa tôi vào bình an, được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm, từ dài tinh thức chiến đấu bền lòng, sau đường bình an ngàn ngàn năm. Gặp được thiết cứu thoát thích tâm tôi, quan nhân thành thật và hiền nhu, là vị thông soi mưu sĩ trọn đời, bênh vực tôi như một trạng sư. Ngài chiếu mến tôi nồng thắm khôn phai, không quyền nào chia rẽ Chúa tôi. Địa ngục sống chết cả vũ trụ này, không hề đời tôi thuộc Ngài.